kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và phần này được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật, đặc biệt có TV Sony XPR 4K, máy rung tan mỡ giảm cân, phòng xông hơi Helmet Sauna của Mỹ, bảo đảm trọn đời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu 3D Robot Massager thế hệ mới của Nhật, tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Lamborghini Italy, nệm Long Cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999.
Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Nếu mà nói đó thì mùa thu chắc là chuẩn bị đến rồi, không có ai chối cãi được khi mà chúng ta thấy là kể từ ngày hôm nay thì nhiệt độ không có lên quá 90. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 88, thấp nhất là 72 và thỉnh thoảng có mưa. Và ngày mai cũng có mưa và ngày nào chúng ta cũng thấy là sẽ có mây nhiều hơn thường lệ. Không có nóng và cũng không có khô, như vậy là chúng ta sẽ có như mưa nhiều hơn trong những cái ngày kế tiếp đây. Đó là cái tin mừng chuẩn bị quý vị đón cho cái mùa thu ở tiểu bang Texas. Cái câu chuyện thương tâm mà ngày hôm qua mà chúng tôi kể lại, một ông bố đã bị cáo buộc là giết 5 đứa con rồi sau đó bỏ từng xác của một đứa con trong một cái bao rác rồi thảy nó ở ngay một cái đồi hoang ở một cái tiểu bang khác. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay người ta tiếp tục đăng trên các phương tiện truyền thông, thì người ta nói rằng là ông Timothy Ray Jones, tức là ông bố đó, là một nhân viên kỹ sư về điện toán. Ông này lương khá nhiều, một năm như thế thì ông đã lãnh được khoảng 71.000 Mỹ Kim. Có một vợ đã cưới vợ 10 năm rồi và có 5 đứa con. Thì trong vòng 2 năm qua thì kể từ 2 năm qua sau khi mà ông phát giác ra vợ của mình đã để tất cả những đứa con, 5 đứa con ở nhà trong một cái căn nhà ở South Carolina để mà qua nhà một người hàng xóm ngủ chung với một đứa con trai 19 tuổi, con của một người hàng xóm. Thì lúc bây giờ ông Joe rất là bực tức phát giác ra cái chuyện này và sau đó đã dẫn tất cả đứa con đi ra khỏi nhà. Thì ông John cùng với 5 đứa con này, đứa 8, đứa 7, đứa 6 và đứa 2 cũng như là đứa nhỏ nhất là 1 tuổi. Thì người ta thấy là ông đã biến mất cùng với lại đứa con. Lúc bây giờ thì người ta, cảnh sát cũng không có để ý và cũng chẳng có ai cũng để ý về cái chuyện gì có thể sẽ xảy ra, chuyện xấu sẽ xảy ra, cho tới khi mà mấy ngày hôm trước là người ta bắt ông John bởi vì ông này giống như là một người khùng điên và say rượu trong một cái trạm kiểm soát của cảnh sát ở bên Mississippi. Thì người ta phát giác ra ông chỉ có một mình, trên người thì đầy máu và trong xe SUV của ông thì có những cái bộ quần áo của đứa trẻ và trong xe người ta ngửi thấy đầy mùi tử khí. Ông Joe mới có 32 tuổi mà thôi và sau đó thì các nhà điều tra mới biết được rằng là ông đã bỏ xác của những đứa con của ông trong một cái ngọn đồi hoang ở bên Alabama. Cho tới giờ phút này thì người ta vẫn không có rõ lý do tại sao và chắc có lẽ là không có ai biết lý do tại sao ông lại giết tất cả những đứa con như vậy. Và cảnh sát cũng không có biết là những đứa trẻ này bị giết bằng cái cách nào. Nhưng mà có một cái điều thì người ta thấy là trong cái việc mà ông giết những đứa con như vậy, không có biết là có phải là ông giết hay không, nhưng mà chắc có lẽ là 90% thì người ta nghi ngờ là ông John đã giết tất cả những đứa con bỏ vào trong những cái bao rác. Rồi sau đó lái cái chiếc xe qua một cái tiểu bang khác cách đó cả mấy trăm dặm như vậy và bỏ đứa con như vậy. Và trong cái thời gian mà chở những đứa con trong xe thì xác của mấy đứa bé nó cũng có mùi hôi, cho nên là ông đã lấy luôn cả thức tẩy để mà đổ lên. Đây là một cái chuyện hết sức thương tâm mà chúng ta không có ai có thể hiểu nổi cái chuyện gì đã xảy ra cả. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, mà câu chuyện này rất là thương tâm, hôm qua Khôi Nguyên cũng đã có dịp đọc và được biết rằng là người đàn ông này hình như là có sử dụng ma túy nên đã có những hành động có thể nói rằng là không kiểm soát được. Và khi mà anh Quang Hưng nhắc đến câu chuyện thương tâm này thì Khôi Nguyên tuy rằng không có muốn nói đến một cái chuyện thương tâm khác nhưng mà vẫn phải nói, vẫn phải chia sẻ với quý thính giả đang lắng nghe đài. Bởi vì cũng là một câu chuyện thương tâm liên quan đến các đứa bé. Thì câu chuyện kể về là do tranh chấp quyền nuôi con với một người chồng của mình trong thời gian dài thì một người phụ nữ 24 tuổi đã giết chết hai đứa con bằng những túi nhựa. Khoảng 2 giờ sáng hôm 7 tháng 9 vừa qua thì các nhân viên y tế đã tới nhà của cô Sonia Spoon tại quận hạt Prince George ở tiểu bang Maryland để cứu cấp hai đứa trẻ, một là Kayla Thompson, một là Aiden Spoon, đang trong tình trạng bất tỉnh. Và họ đã đưa hai đứa bé tới bệnh viện nhi, nhưng sau đó các em đã qua đời chỉ sau vài giờ. Thì sang ngày hôm sau, cảnh sát địa phương cho biết, người mẹ 24 tuổi đã thừa nhận rằng cô ta sử dụng những túi nhựa để sát hại hai đứa con của mình tại ngôi nhà, và họ cũng đã liên lạc và thông báo sự việc đối với cha đẻ của hai đứa bé. Anh Lester Thompson là cha của hai đứa bé cho biết anh vô cùng sốc và khi mà nhận được thông báo từ phía cảnh sát, anh cho biết anh rất yêu đứa bé gái Kayla và luôn cảm thấy hạnh phúc trong mỗi lần gặp cô bé. Hồ sơ của tòa án cho thấy cô Spoon và anh Thompson đã tranh chấp quyền nuôi dưỡng bé Kayla trong một thời gian dài. Ở theo lệnh của tòa án thì anh Thompson được phép chu cấp và gặp con gái một số ngày trong tháng. Và những người hàng xóm của cô Spoon cho biết cô mới chuyển đến sống cùng cha mẹ trong một thời gian gần đây. Khi sự việc xảy ra thì cha mẹ của cô Spoon đang vắng nhà. Và những người hàng xóm thì rất là đau buồn khi mà nhìn thấy sự việc này xảy ra. Một số người kể lại rằng là cô Sonia Spoon đã phải tham gia một cuộc thẩm định về tâm thần vào tuần trước, trong khi giới chức cảnh sát thì cho biết rằng là họ sẽ giam giữ người mẹ 24 tuổi này cho tới khi chờ tòa án xét xử. Thì một cái sự kiện đau buồn nữa đã diễn ra đối với các em, mặc dù không biết rằng là vì lý do gì mà tại sao người mẹ trẻ này lại giết hết hai đứa con của mình mà không có hiểu rằng là những đứa trẻ này là vô tội hay sao đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái trường hợp mà hai cặp vợ chồng không có còn thương yêu nhau nữa thì lại những đứa trẻ nó rất là vô tội, rất là đáng thương khi mà một bên có những hành động nông nỗi như vậy. Thưa quý vị, là cứ mỗi một ngày như thế này đó, giống như là bình thường, giống như là ngày hôm nay, quý vị có biết được rằng là có 832 triệu người sẽ nhấn tới 4 tỷ chứ 500 ngàn triệu cái like ở trên cái Facebook. Chúng ta thấy là Facebook bây giờ có rất là đông người đã tham gia vào cái mạng lưới được xem là xã hội lớn nhất thế giới này. Nó được phát minh vào năm 2004 và cho tới ngày hôm nay nó được phát triển ở một cái tốc độ người ta nói là ngạc nhiên vô cùng, là bởi vì có quá nhiều người, hàng triệu triệu người đã nối kết với nhau. Quý vị có biết là hiện nay có tới là 1 tỷ 230 triệu người có tài khoản, có nghĩa là có cái chương mục của Facebook. Và có tất cả là theo như cái cuộc thăm dò của Pew Research Center thì họ nói là có tới 62% là những cái người đã có cái thói quen là phải vào Facebook mỗi ngày. Và Facebook thì trong cái phần thương mại cũng có nhiều cái dịch vụ họ cũng đang tích cực tham gia. Hiện nay thì người ta nói là giới trẻ là một trong những cái người mà dành quá nhiều thời gian cho Facebook. Và theo như là tiến sĩ Rosen thì người ta nói rằng là các em có khuynh hướng nghĩ đến cái tôi nhiều quá. Và bây giờ thì người ta nghĩ rằng là những cái người mà vào Facebook nhiều thì là coi như là bị ghiền. Nhưng mà làm sao mà biết được là chúng ta bị ghiền vào Facebook? Cái thứ nhất là share lung tung. Tức là nếu mà có một cái gì đó, có một cái cuộc đời của mình lẽ ra người ta phải bảo vệ, hay là cái cuộc sống riêng tư của mình đó mình phải bảo vệ, nhưng mà những người này lại không bảo vệ, là họ share tùm lum hết, hết người này hết người khác, thành ra là cái chuyện gì của cá nhân mình, của gia đình mình họ đều biết hết. Cái thứ nhì nữa là biết làm sao là mình ghiền, là bởi vì vào Facebook liên tục, có nghĩa là một ngày thì nếu mà giới hạn một lần đã là nhiều lắm rồi, 365 ngày thì 360 lần cũng là đủ. Nhưng mà có nhiều người thì họ vào Facebook liên tục. Cái thứ cuối cùng nữa là theo như là giáo sư Faison cho biết đó, là để mà muốn chữa được cái bệnh nghiền này đó, thì có duy nhất chỉ có hai chữ thôi là chừng mực, anh Khương Nguyên.
Chừng mực hay là đóng luôn account của Facebook luôn đi. Bởi vì Khương Nguyên biết được rằng đó là có những người đó khi mà mới mở mắt sáng dậy thôi, là cái việc đầu tiên họ làm là cầm cái phone lên để coi Facebook, coi có những cái gì like hoặc là share những cái gì. Và họ đã làm bất cứ việc gì họ cũng post lên Facebook. Điều đó rằng là có thể coi đó là một dấu hiệu của cái bệnh mà ghiền Facebook. Và điều này đã được các nhà khoa học nói rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là cái vấn đề giới trẻ ngày càng ghiền Facebook thì chúng ta không thể nào mà gọi rằng là cấm các em được, mà chỉ có nước là nói rằng là có chừng mực đúng như anh Quang Hưng đã nói. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin liên quan đến khí hậu thời tiết, thì theo như một báo cáo mới đây từ Liên Hiệp Quốc cho biết, thì lượng khí thải carbon dioxide đã tăng cao và đã cho ra những lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính lên bầu khí quyển ở mức cao kỷ lục trong năm ngoái. Trong một phúc trình thường niên được công bố về việc tập trung của hiệu ứng khí nhà kính, thì Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết mức khí carbon dioxide đã vào giữa năm 2012 và năm 2013 đã đánh dấu mức gia tăng hàng năm cao nhất kể từ khi mức này được ghi nhận cách đây khoảng 30 năm. Một tỷ lệ phần trăm lớn khí thải carbon dioxide được các đại dương hấp thụ. Và trong một tuyên bố kèm theo phúc trình thì người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới đã cảnh báo rằng khí thải carbon dioxide trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ có ảnh hưởng ngày càng tăng vào tình trạng ấm dần lên của trái đất và các đại dương thì bị axit hóa. Ông nói các định luật vật lý không bàn cãi được. Nhiều nhà khoa học cũng tin là việc gia tăng lượng khí nhà kính đã chịu trách nhiệm chính trong việc làm cho trái đất ấm dần lên hay bầu khí quyển của chúng ta ấm dần lên. Và theo như người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng nói rằng không có gì nghi ngờ là nhiệt độ của toàn cầu đang tăng lên. Và điều đó cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đến bầu khí quyển của chúng ta, bầu không khí và thậm chí những tảng băng tại Bắc Cực cũng đã tan dần ra. Thì đây là một hiện tượng mà chúng ta thiết nghĩ chúng ta nên quan tâm ngay từ bây giờ. Đừng để tới trong tương lai để mà con, đời cháu của chúng ta sẽ chịu những hậu quả mà do chúng ta gây ra hiệu ứng nhà kính đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái người ta nói rằng là do con người làm nhiều lắm và làm cho cái thời tiết của chúng ta nó ấm dần lên. Vâng, cái điều này đó thì chắc là chỉ có chính phủ mới có thể có những cái quy định hoặc là những cái đạo luật để mà có thể cấm những cái công ty họ sử dụng và thải ra quá nhiều cái chất, cái khí như vậy. Thưa quý vị, đúng như vậy, ngày hôm nay là cái ngày đánh dấu 13 năm 911, tức là vào cái ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì đã có một cái vụ tấn công của khủng bố đánh vào Hoa Kỳ. Thì sáng ngày hôm nay ở bên New York, tức là nơi mà cái tòa nhà tháp đôi đã bị đánh sập đó, thì người ta đã bắt đầu xây dựng một cái bảo tàng viện quốc gia là tháng 9 năm 2011. Và sáng ngày hôm nay thì họ cũng bắt đầu là kỷ niệm cái buổi lễ bắt đầu mở cho một cái bảo tàng viện này. Thì chúng tôi cũng có dịp ghé qua vào mùa hè vừa rồi, thì lúc bây giờ cũng chẳng có cái gì cả. Họ cũng đã làm một cái đài tưởng niệm rồi, nhưng mà hàng rào thì vây chung quanh không ai được vào. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì cái khu trung tâm thương xá để kỷ niệm 911 này, họ cũng bắt đầu dọn dẹp tất cả những cái hàng rào. Và như vậy thì những người dân ở đây họ cũng có mặt để mà tham dự cái buổi lễ sáng ngày hôm nay. Thì vị tân thị trưởng của thành phố New York là ông Bill de Blasio cũng có mặt ngày hôm nay để mà đánh dấu cái lễ kỷ niệm này. Ở cái khu vực gọi là tháp đôi đó, trước đây đó thì bây giờ người ta cũng đã xây một cái trung tâm thương mại, nhưng mà chỉ có một tòa nhà thôi. Họ đặt tên là One World Trade Center. Cái tòa nhà này cao vào khoảng 1776 mét, nhưng mà nó sẽ được khánh thành vào năm 2015, tức là năm sau. Thì sáng ngày hôm nay những người thân của những cái người mà đã bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công này, họ đã tụ tập và ban tổ chức họ cũng đọc ra từng tên của những cái người đã bị chết trong cái vụ này. Đồng thời họ sẽ ngưng động những cái sinh hoạt 4 lần trong ngày hôm nay. Tức là cái lần đầu tiên và cái khoảng thời gian mà chiếc máy bay đầu tiên đã đâm vào cái tòa nhà thương mại thế giới. cái giây phút thứ nhì là chiếc máy bay thứ hai cũng đâm vào cái tòa nhà thứ hai, và cái giây phút mà họ ngưng động để mà tưởng niệm đó là cái giây phút mà cái tòa nhà đầu tiên đã bị sập xuống, và cái lần thứ tư là cái tòa nhà thứ hai cũng đã sập xuống mà quý vị đã từng chứng kiến trên cái đài truyền hình trong trong cái ngày hôm nay. Thì đài truyền hình cũng sẽ trình chiếu lại những cái cảnh đó, quý vị nhớ theo dõi anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, mới đây mà đã 13 năm sau kể từ sau sự kiện thảm khốc ngày 11 tháng 9 thì tuy rằng 13 năm đã trôi qua nhưng mà rất là nhiều người dân trên cả nước hiện nay vẫn đang tỏ ra lo lắng, bởi vì khủng bố vẫn còn đó, như là nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS chẳng hạn, và họ cũng rất là lo lắng vì một số người tại các quốc gia châu Âu hoặc là tại Hoa Kỳ đã tham gia vào tổ chức khủng bố này, và khi mà họ trở về nước thì đây là những thành phần rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thì nói chung rằng là tuy rằng 13 năm sau sự kiện ngày 11 tháng 9 thì người dân trên cả nước vẫn còn đó những nỗi lo. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh ngày hôm nay thì Khôi Nguyên muốn gửi đến một câu chuyện rất nghe qua thì cũng thấy vui vui. Bởi vì khi mà được nói rằng là liên quan đến vấn đề con cái sanh đẻ đó, thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những người phụ nữ. Nhưng mà mới đây thì một người đàn ông, chứ không phải là phụ nữ quý vị, được có thể ghi nhận như là người đàn ông có thể nói rằng là có nhiều con nhất trên cả nước. Anh chàng này có tên là Jay Williams, tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Thì anh được biết đến như là người đàn ông có nhiều con nhất trên cả nước. Tuy nhiên, anh khi mà được tuy rằng là có nhiều con như vậy, nhưng mà anh chàng này vẫn không chịu gọi rằng là sử dụng hoặc là thực hiện biện pháp gọi là thắt ống dẫn tinh để mà đừng bớt lại hoặc là không có gọi là để có con nữa. Sau khi anh đã có đến tổng cộng là 34 đứa con với 17 người phụ nữ khác nhau. Mới đây trong một show truyền hình thì chuyên gia về đời sống là cô Iania Vanza thì cho biết rằng là người đàn ông này luôn hãnh diện về cái số gọi là đào hoa của mình, cũng như rằng là khả năng gọi là thụ thai nhiều như vậy. Thì khi được hỏi tại sao anh không sử dụng các biện pháp tránh thai, thì anh chàng William này hồn nhiên trả lời rằng là nếu mà tôi không sử dụng các biện pháp tránh thai thì có lẽ đến nay số con cái của tôi đã lên đến khoảng 200 đứa. Và để cho anh chàng William này thấu hiểu được nỗi khổ và trách nhiệm của một người làm cha, thì bà Van Zandt đã đưa cho anh William 34 con búp bê và yêu cầu anh này cùng một lúc ôm hết tất cả số búp bê đó có thể. Nhưng mà anh ta ôm được nhiều nhất chỉ có khoảng 14 con búp bê mà thôi. Sau khi ôm được 14 con búp bê một hồi đó, thì anh chàng này quá mỏi tay và đã đặt hết tất cả chúng xuống ghế và cho biết rằng là sẽ rất mệt mỏi nếu mà phải giữ hết tất cả. Tuy nhiên, chuyên gia Vision không cho anh nghỉ ngơi và buộc anh phải tiếp tục ôm chúng vào lòng. Và khi mà chuyên gia này đặt ra một giả thiết rằng là nếu tất cả 17 bà mẹ ấy không đủ khả năng chăm sóc lũ trẻ và gửi chúng lại cho anh, thì anh làm thế nào? Anh chàng này đành im lặng, có thể không nói gì hết luôn. Và trước sự lúng túng của người cha này, thì bà Vision cũng đã đề nghị anh William xem xét việc gọi là thắt ống dẫn tinh để không có gọi là có con nữa. Nhưng mà anh này lại từ chối, bởi vì anh này cho rằng là cái vấn đề đó ảnh hưởng đến cái bản lĩnh đàn ông của anh này. Nghe qua thì nói không biết rằng là bản lĩnh cái kiểu gì mà tới 30 mấy người con mà vẫn không chịu gọi là ngừng việc sinh đẻ như thế này. Và câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc và vị chuyên gia về vấn đề đời sống và dân này cũng đã phải bó tay gọi là chịu thua trước một người đàn ông vừa gọi rằng là cứng đầu mà lại không có hiểu được cái nỗi khổ của những người phụ nữ hoặc là nỗi khổ của vấn đề là có nhiều con như thế này. Thì nghe qua thì Khôi Nguyên cũng thật sự là cũng lắc đầu với anh chàng này luôn đó anh Quang Hưng.
Đúng rồi, 30 mấy đứa con, 50 mấy đứa con thì cũng vui nhà vui cửa thôi, nhưng không biết là có đủ tiền bạc hoặc là có đủ gạo để mà nuôi cho chúng hay không thôi chứ. Vâng, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.